Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 29 tháng 2 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về việc dâng thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô của các cựu tín hữu Anh giáo. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Hà Nội. Phái đoàn Tòa Thánh thăm và cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Vào lúc 18 giờ ngày 26 tháng 2 vừa qua, nhằm Chủ nhật thứ nhất mùa chay, phái đoàn Tòa Thánh do Đức ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh dẫn đầu, cùng đi có Đức ông Francisco Xavier Cao Minh Dung thuộc Bộ Ngoại giao và Đức ông Barnabé Nguyễn Văn Phương thuộc Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc, đã đến thăm và cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Cùng hiện diện có Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ tế, cùng đồng tế còn có các cha thuộc Tòa Tổng Giám mục và Đại chủng viện Hà Nội. Trong thánh lễ, Đức Tổng Giám mục đã cử hành nghi lễ ghi danh dự tổng. Thánh lễ có sự tham dự của nhiều nữ tu và đông đảo giáo dân, đặc biệt có sự hiện diện của 52 bạn dự tòng được ghi danh trong thánh lễ. Trước khi bước vào thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Phêrô đã có những lời giới thiệu và chào mừng phái đoàn Tòa Thánh. Ngài nói, sự hiện diện của phái đoàn Tòa Thánh ở giữa chúng con trong ngôi nhà thờ chính tòa của giáo phận và trong bầu khí linh thiêng của thánh lễ thật vô cùng ý nghĩa. Sự kiện này càng diễn tả sự hiệp thông tuyệt vời của giáo hội địa phương chúng con với Tòa Thánh, với đấng kế vị Thánh Phêrô là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 kính yêu, và càng cho thấy mọi sinh hoạt của giáo hội giữa lòng dân tộc đều được soi sáng từ nguồn lời Chúa và Thánh Thể của Chúa Giê-xu. Tiếp đến, Đức Tổng Giám mục nói lên tâm tình hiệp thông cầu nguyện, lòng trân trọng và biết ơn với phái đoàn Tòa Thánh, vì công việc của Tòa Thánh luôn thể hiện tâm tình yêu thương và phục vụ của Chúa Giêsu Kitô, của Đức Giáo Hoàng đối với quê hương dân tộc Việt Nam. Ngài nguyện chúc cho sứ vụ của phái đoàn đạt được mọi điều tốt đẹp. Trong lời kêu gọi sám hối đầu lễ, Đức Tổng Giám mục đã nói lên ý nghĩa của việc ghi danh dự tòng vào Chủ nhật thứ nhất mùa chay. Ngài mời gọi sám hối và cầu nguyện cho các anh chị em dự tòng được ơn lắng nghe tiếng Chúa và nhiệt tâm bước theo Người. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Phêrô đã phân tích bài tin mừng và mời gọi cộng đoàn như sau. Bước vào mùa chay, thần khí của Chúa cũng đang lôi kéo chúng ta vào đời sống gắn bó với Chúa trong chay tịnh, cầu nguyện và chia sẻ bác ái, là đời sống giúp chúng ta thánh thiện hơn, chiến thắng những cám dỗ của ma quỷ, xác thịt, thế gian, và từng bước dẫn đưa chúng ta vào cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu được báo trước, thì chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa phục sinh. Đức Tổng Giám mục cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các anh chị em dự tòng mà hôm nay được ghi danh vào số những người sẽ lãnh nhận các bí tích rửa tội, thêm sức và mình Thánh Chúa trong đêm lễ phục sinh, để họ có đủ can đảm tiến tới đời sống mới, trở nên con cái Chúa ở trong hội thánh. Sau bài giảng, Đức Tổng Giám mục Phêrô đã chủ sự nghi lễ tuyển chọn, tức là nghi lễ ghi danh cho 52 anh chị em dự tòng đang học các khóa giáo lý dự tòng tại hai giáo xứ chính tòa và Hàm Long. Trong nghi lễ, vị chủ sự đã thẩm vấn các người đỡ đầu và tình nguyện của các dự tòng. Ngài mời gọi từng người một tiến lên ghi danh vào sổ dự tòng. Nghi lễ được kết thúc bằng lời khẩn cầu trọng thể cho các người dự tòng. Sau đó, thánh lễ được tiếp tục với phần cử hành phụng vụ thánh thể. Cuối thánh lễ, Đức ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Tòa Thánh, đã có bài chia sẻ với cộng đoàn dân Chúa hiện diện. Ngài đã nói lên niềm vui mừng vì được hiệp dâng thánh lễ trong nhà thờ chính tòa cùng với Đức Tổng giám mục Phêrô và Đức Tổng giám mục Leopoldo, vị đại diện Đức Thánh Cha và với cộng đoàn dân Chúa. Trong những lời chia sẻ, Ngài đã xác định niềm hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu chỉ có nơi Thiên Chúa. Đó cũng là điều mà những người dự tòng được ghi danh hôm nay đang tìm kiếm. Ngài mời gọi mọi người hãy trở nên chứng tá cho Chúa Kitô trong thế giới hôm nay. Thánh lễ đã diễn ra thật long trọng và sốt sắng, diễn tả sự hiệp thông sâu xa của mầu nhiệm hội thánh, của hội thánh địa phương với hội thánh toàn cầu. Với nghi lễ tuyển chọn và ghi danh dự tòng được cử hành cách trang trọng, đã nói lên ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hội thánh đón nhận các thành viên mới gia nhập vào gia đình của Thiên Chúa. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đề cao các hoạt động bác ái như một hình thức ưu tiên để truyền giảng tin mừng. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm thứ Sáu 24 tháng 2 vừa qua, dành cho ban lãnh đạo của Hội Thánh Phêrô Tông Đồ, một hội bác ái kỳ cựu ở Roma. Theo thói quen hàng năm, các vị đại diện của hội dưới sự hướng dẫn của quận công chủ tịch Leopoldo Toclonia đến trao cho Đức Thánh Cha số tiền họ quyên góp được để Ngài làm việc bác ái. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha ca ngợi các hoạt động bác ái của Hội Thánh Phêrô Tông Đồ dưới nhiều hình thức như từ các quán phát trận cho người nghèo cho đến các quán trọ ban đêm, các gia cư cho gia đình nghèo, sự âm thầm giúp đỡ các bệnh nhân và gia đình họ qua quán trọ ở Roma và cả các hoạt động trợ giúp truyền giáo ở nước Lào cũng như các chương trình nhận con nuôi từ xa. Đức Thánh Cha khẳng định rằng lòng trung thành chân thực của chúng ta đối với tin mừng được kiểm chứng qua sự quan tâm và ân cần trợ giúp cụ thể của chúng ta đối với những người nghèo khổ nhất và bị gạt ra bên ngoài lề xã hội. Sự quan tâm tới tha nhân bao hàm việc mong ước điều thiện hảo cho họ dưới mọi khía cạnh, thể lý, luân lý và tinh thần. Dựa vào tinh thần sứ điệp mùa chay năm nay với chủ đề, chúng ta hãy quan tâm đối với nhau để khích lệ nhau trong bác ái và các việc lành. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, trách nhiệm đối với tha nhân có nghĩa là mong muốn cho họ được điều tốt lành, ước mong cho họ cởi mở đối với tiêu chuẩn của điều thiện. Quan tâm đối với người anh em có nghĩa là mở rộng đôi mắt đối với những nhu cầu của họ, vượt thắng tình trạng chai đá của tâm hồn làm cho chúng ta đuôi mù không thấy đau khổ của người khác. Vì thế, hoạt động từ thiện bác ái trở thành một hình thức ưu tiên để truyền giảng tin mừng dưới ánh sáng giáo huấn của Chúa Giêsu là đấng coi những điều chúng ta làm cho những người anh chị em, đặc biệt là những người bé mọn và bị bỏ rơi, là làm cho chính Ngài. Đức Thánh Cha nhắn nhủ thêm rằng, cần hòa hợp con tim của chúng ta với con tim của Chúa Kitô để sự nâng đỡ yêu thương dành cho tha nhân được diễn tả qua sự tham phần và chia sẻ một cách ý thức những đau khổ và hy vọng của họ, nhờ đó làm cho lòng từ bi vô biên của Thiên Chúa đối với mỗi người trở nên hữu hình, và đàng khác cũng làm cho niềm tin của chúng ta nơi Chúa được trở nên cụ thể. Tin Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Sách Kinh Thánh viết tay 1.500 tuổi được tìm thấy ở Ankara, thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ. Một báo cáo của giới truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ hôm 24 tháng 2 vừa qua cho biết một cuốn sách Kinh Thánh cổ vừa được khám phá và đang lưu giữ trong một viện bảo tàng ở Ankara, thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ, và được ghi nhận có độ tuổi 1.500 năm, bao gồm một bản vẽ về bữa tiệc ly của Chúa Giêsu. Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ertuğrul Güney, xác nhận cuốn Kinh Thánh 1.500 tuổi này đã được cảnh sát phát hiện trong một chiến dịch chống các băng đảng buôn lậu vào năm 2000 và từ đó được lưu giữ tại một tòa án ở Ankara mà không ai chú ý đến giá trị của nó cho đến hơn một thập niên nay. Bây giờ, sách Kinh Thánh quý báu này đã được bàn giao cho Bảo tàng Dân tộc học ở Ankara bảo quản. Sách Kinh Thánh này dày 52 trang, được viết bằng tiếng Aram, ngôn ngữ được sử dụng dưới thời của Chúa Giêsu tại Do Thái. Sách mô tả về bữa tiệc ly của Chúa Giêsu với 12 tông đồ của mình. Sách được viết bằng chữ vàng trên các trang bằng da thú và được khâu lại bằng chỉ một cách lỏng lẻo. Chữ viết trên da vẫn còn đọc được rõ ràng. Sách Kinh Thánh viết tay 1.500 tuổi này cũng bao gồm một mô tả về sự đóng đinh của Chúa Giêsu, một biểu tượng của mặt trời và cây thập tự. Ngoài ra, còn có một mô tả về một hang động và một tảng đá lớn, được cho là phần mộ của Chúa Giêsu. Hiện nay những nhà cổ học cho rằng cuốn sách Kinh Thánh nói trên có thể có giá trị lên đến 20 triệu Âu Kim. Ông Jun Kuf Jin Mas, người đứng đầu Tổng cục Viện Bảo tàng và các Tài sản Văn hóa, cho biết các chuyên gia sẽ phục hồi sách Thánh Kinh và sau đó sẽ cho triển lãm trong Viện Bảo tàng. Ông Jin Mas cho rằng cuốn sách này có thể là tin mừng của Barnaba khi nói: "Tôi đã thấy tuyên bố như vậy trên các phương tiện truyền thông, tôi hy vọng vào điều đó." Được biết, tin mừng của Barnaba mâu thuẫn với bốn tác giả Tân Ước viết về Chúa Giêsu và sứ vụ của Ngài, nhưng có sự tương đồng với quan điểm Hồi giáo về Chúa Giêsu. Phần lớn nội dung và chủ đề của nó là phù hợp với ý tưởng Hồi giáo, và nó bao gồm một dự báo của Chúa Giêsu về tiên tri Mahomet đến trái đất. Ông Ertuğrul Gunay cho biết, Tòa Thánh Vatican đã yêu cầu chính thức để được phép nghiên cứu về sách Kinh Thánh 1.500 tuổi này. Một mục sư Tin Lành người Thổ Nhĩ Kỳ, ông Isan Obes, nói rằng sách này không xác thực. Ông nói rằng bản văn tại Ankara có thể đã được viết bởi một trong những tín đồ của Barnaba. Kể từ khi xuất hiện khoảng 500 năm ở giữa Barnaba và các bản văn Kinh Thánh khác, người Hồi giáo có thể bị thất vọng để thấy rằng bản văn này không bao gồm những thứ họ muốn xem. Còn các chuyên gia Kinh Thánh khác xem nó như là một giả mạo. Tin Hoa Kỳ. Đức Hồng Y George so sánh chính sách của Tổng thống Mỹ Obama với chính sách của Cộng sản Liên Xô. Trong một bài trả lời phỏng vấn với hãng tin Công giáo CWN hôm 26 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Francis George, giáo phận Chicago, Hoa Kỳ, đã nói rằng, trong vòng 2 năm nữa sẽ không còn bệnh viện Công giáo nếu sắc lệnh của Tổng thống Obama về an sinh sức khỏe không được hủy bỏ. Cũng trong bài phỏng vấn, Đức Hồng Y George cảnh báo rằng, Hội Thánh đang bị cướp đoạt các cơ sở của mình khi quyền tự do làm theo lương tâm và tự do tôn giáo trở thành chuyện dĩ vãng. Hội Thánh Công giáo ở Hoa Kỳ đang bị ra lệnh phải từ bỏ các cơ sở y tế, các trường đại học và nhiều cơ quan từ thiện khác của mình. Ngài nói tiếp, từ trước đến giờ, trong lịch sử Hoa Kỳ, chính quyền của chúng ta đã tôn trọng quyền tự do làm theo lương tâm của cá nhân và sự toàn vẹn về cơ chế của tất cả các nhóm tôn giáo đã hình thành xã hội chúng ta. Chính quyền đã không ép buộc họ phải làm hay trả phí tổn cho những điều mà niềm tin của họ cho là vô luân. Đó là điều mà chúng ta cho là tự do tôn giáo. Đó là điều chúng ta đã tin và đã được Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ. Có thể chúng ta đã dại khờ khi tin như thế. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Giáo phận Chicago nói thêm, điều gì sẽ xảy ra nếu những điều luật của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh không được hủy bỏ? Như tôi có thể nhìn thấy cho đến lúc này, một cơ sở công giáo sẽ có một trong bốn chọn lựa như sau. Một là tự mình tục hóa và cắt đứt mọi liên hệ với Hội Thánh, các giáo huấn về luân lý và xã hội của Hội Thánh và quyền giám sát việc mục vụ của nó từ giám mục địa phương. Đây là một hình thức ăn cướp. Điều này có nghĩa là Hội Thánh sẽ không được phép có tiếng nói trong đời sống công cộng qua các cơ sở của mình. Hai là trả tiền cắt cổ mỗi năm để tránh mua những khế ước bảo hiểm bao gồm những thuốc gây phá thai, ngừa thai và triệt sản nhân tạo. Điều này không thể cáng đáng được về mặt kinh tế. Ba là bán cơ sở cho những nhóm ngoài công giáo hay cho chính quyền địa phương. và bốn là đóng cửa. Như vậy, giống như việc tự do thờ phượng đã được bảo đảm trong hiến pháp của Liên bang Xô Viết xưa kia, đó là bạn có thể đi nhà thờ nếu tìm thấy nó. Tuy nhiên, rõ ràng hội thánh không có thể làm gì ngoài việc cử hành các nghi thức tôn giáo ở những nơi thờ phượng nếu như không có trường học, ấn loát tôn giáo, các cơ quan y tế, tổ chức từ thiện, phục vụ công lý và làm những việc thương xót là những điều phát sinh một cách tự nhiên từ một đức tin sống động. Chúng ta đã phải chiến đấu trong một cuộc chiến tranh lạnh lâu dài để đánh bại viễn tượng về xã hội ấy. Một tố giác lạ đời trong cuộc thảo luận công cộng là tố giác các giám mục đã không tôn trọng sự phân chia giữa hội thánh và nhà nước. Các giám mục rất muốn có một sự phân chia giữa hội thánh và nhà nước mà chúng tôi đã nghĩ còn được hưởng cách đây vài tháng khi còn được tự do điều hành các cơ sở công giáo theo những đòi hỏi của đức tin công giáo. Khi chính quyền không thể ra lệnh về tác vụ nào là công giáo và tác vụ nào không phải là công giáo để luật pháp bảo vệ thay vì đè bẹp lương tâm. Đức Hồng Y George nói rằng, làm như thế nhà nước đang tự biến mình thành hội thánh.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về việc dân thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Cơ-rô của các vị tín hữu Anh giáo do Bình Minh phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ đây là lần đầu tiên các thánh vịnh, thánh ca và kinh cầu Anh giáo đã vang dội trên các vách đá cẩm thạch của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, trong khi một số thành viên của lãnh hạt tòng nhân đầu tiên được thành lập cho các cựu tín hữu Anh giáo cử hành thánh lễ để chào mừng việc họ được trở về với giáo hội Công giáo. Linh mục Len Black đã nói trong bài giảng rằng, tuyệt vời không phải là tỉnh từ mạnh mẽ đủ để diễn tả cảm xúc của chúng tôi vì được đến đây, nơi Thánh Phêrô tông đồ hy sinh mạng sống và nơi những người kế vị Ngài đã bảo vệ đức tin cho bao nhiêu thế hệ. Thánh lễ tại Vương cung Thánh đường và cuộc hành hương đến Roma đã tạo nên một cảm nghĩ là được trở về nhà. Đây là lời phát biểu của một linh mục công giáo đã phục vụ như một cha xứ Episcopal tại vùng cao nguyên Tô Cách Lan trong 31 năm. Nhóm này có vào khoảng 90 khách hành hương, kể cả 12 linh mục được đức ông Newton, quản nhiệm lãnh hạt tòng nhân đức mẹ Walsingham, được thiết lập hồi tháng 1 năm 2011 cho các cựu tín hữu Anh giáo thuộc Anh quốc. Sau khi dâng lễ tại một nhà nguyện bên cạnh, toàn nhóm đã di chuyển tới trung tâm Vương cung Thánh đường và đứng trước Confessio, một nhà nguyện dưới thấp cung hiến cho việc Thánh Phêrô tuyên xưng đức tin khiến cho Ngài bị tử đạo, và đọc kinh tạ ơn chung là một kinh truyền thống của người Anh giáo. Cuộc hành hương dài một tuần đề cao lời mời gọi mùa chay phải là hoán cải, nhưng cũng là cơ hội để cảm ơn Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vì đã thiết lập một cấu trúc để chào đón các cựu tín hữu Anh giáo vào giáo hội Công giáo. Đức ông Newton, đấng bản quyền, cũng được gặp gỡ Đức Thánh Cha một lát vào cuối buổi triều kiến chung ngày 22 tháng 2. Tông hiến năm 2009 của Đức Thánh Cha với tựa đề Những cộng đoàn Anh giáo đã tạo cơ hội cho toàn thể một giáo xứ hay một nhóm người Anh giáo trở thành người Công giáo, trong khi vẫn duy trì được một số các di sản và nghi thức phụng vụ Anh giáo. Đức ông đã nói, chúng tôi cảm nhận đây là sự đền đáp cho lời cầu xin của chúng tôi cho việc hiệp nhất Kitô giáo. Ngài nói, đối thoại đại kết dường như không còn có mục đích hiệp nhất toàn vẹn và hiện thực. Đối thoại đã trở thành một hình thức để tìm những địa bàn chung và các phương thức để hợp tác, trong khi sự hiệp thông Anh giáo đã xa lìa việc tìm kiếm chân lý. Đức ông cho rằng, chân phước John Henry Newman đã dấn thân vào một cuộc chiến chống chủ nghĩa tự do, hay quan điểm là điều người ta tin không quan trọng, tất cả quan trọng ngang nhau và không có cái gì được coi là tôn giáo đã được mặc khải. Ngài nói tiếp, và tôi tin rằng đây chính là điều đang xảy ra trong cộng đoàn Anh giáo, tất cả chỉ là ý kiến cá nhân. Vấn đề phong chức cho phụ nữ và hôn nhân đồng phái tính chỉ là các triệu chứng của vấn đề. Tôi nghĩ vấn đề chính là chủ nghĩa tự do trong tôn giáo, là chủ nghĩa thế tục hóa. Đức ông Newton, nguyên là một giám mục Anh giáo, đã bày tỏ nguyên nhân chính của việc ngài và nhiều người khác thoát ly giáo hội Anh giáo vì chúng tôi tin vào chân lý đã được mặc khải và Đức vâng lời. Ngài cho rằng, việc thành lập một lãnh hạt tòng nhân cũng giống như một giáo phận, nhưng có tính cách quốc gia và là một phương cách đặc biệt của Công giáo để xây dựng một sự hỗ tương giữa các truyền thống, trong đó mỗi bên chia sẻ và đóng góp những quà tặng cá biệt cho bên kia. Đây dường như chính là đường lối đại kết phải theo, đây là viễn tượng của Đức Thánh Cha và chúng ta phải cảm ơn Ngài. Lãnh hạt tòng nhân Anh mới kỷ niệm đệ nhất chu niên ngày thành lập, trong khi lãnh hạt Hoa Kỳ mới được chính thức khai trương vào trung tuần tháng 2 vừa qua. Trong khi tình trạng tại Anh quốc có đa số là Anh giáo, Đức ông nói, có một số bài học đã được thâu lượm cần phải được chuyển tiếp. Các thách đố to lớn nhất là các vấn đề thực tiễn, ngài nói, như ấn định là các giáo sĩ, nhất là những người đã có gia đình, sẽ sống ở đâu, ấn định việc trả lương cho các linh mục bao nhiêu và tìm được chỗ thuận tiện cho các giáo dân và giáo sĩ thờ phượng. Một trong các bài học chúng tôi thu nhận là khi bắt đầu thể thức này, chúng tôi không thể biết là sẽ diễn tiến ra sao đối với các cá nhân. Đây thực sự là một bước tiến của đức tin. Ông Michael Vian Clark, Giám đốc Thánh Nhạc tại tu viện Benedictine Bookfast tại Devin, gom góp được một số ca viên trong số khách hành hương đến từ nhiều nơi tại Anh quốc để thành lập một ca đoàn. Ngài nói, những người chưa hề biết nhau đã hát những bài thánh ca theo nghi thức Roma và các bài ca và thánh vịnh Anh giáo hết sức hòa điệu mà không được thực tập hay chuẩn bị. Vì họ có một thái độ dấn thân trong truyền thống Anh giáo, nhất là về âm nhạc. Vian Clark cho rằng, thánh nhạc hay trong phụng vụ là một mảnh nhỏ của thiên đàng, là một thoáng nhìn về thiên đàng và giúp cho người ta ý thức rằng phụng vụ và thánh lễ là một quà tặng không thuộc thế gian này. Đây là điều nâng cao tâm trí chúng tôi và sai chúng tôi đi với cảm nghĩ về niềm vui Kitô giáo chân thực. Và tôi nghĩ là Đức Thánh Cha đã hiểu điều này hết sức quan trọng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về việc các cựu tín hữu Anh giáo dâng lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần thứ nhất mùa chay này, Đức Thánh Cha và Giáo triều Roma tĩnh tâm mùa chay hàng năm. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và các vị cộng tác được tràn đầy ơn soi sáng của Chúa. Trong một gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lại bài huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến sáng thứ Tư 22 tháng 2 vừa qua, thứ Tư lễ tro mở đầu mùa chay. Đức Thánh Cha đã nhắc rằng, mùa chay là thời gian 40 ngày chuẩn bị tinh thần dẫn đưa tín hữu tới lễ phục sinh. Đây là thời gian trong đó chúng ta có thể tìm được trở lại lòng can đảm mới giúp kiên nhẫn và tin tưởng, chấp nhận mọi tình trạng khó khăn, đau khổ và thử thách, trong ý thức rằng từ tối tăm Chúa sẽ làm cho ngày mới mọc lên. Đã có khoảng 8.000 tín hữu tham dự buổi tiếp kiến chung diễn ra trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục trong nội thành Vatican. Trong số các phái đoàn tham dự, cũng có một nhóm 18 tu hinh kinh viện dòng Thánh Gioan Thiên Chúa, hay còn gọi là dòng Trợ Thế, trong đó có 6 tu hinh Việt Nam đang tham dự khóa huấn luyện chuẩn bị khấn trọn đời tại nhà bề trên tổng quyền của dòng ở Roma. Như quý vị và các bạn đã biết, bắt đầu từ thứ tư lễ tro, giáo hội bước vào mùa chay thánh. Vì thế, trong bài huấn đức chính, Đức Thánh Cha đã nói về ý nghĩa mùa chay. Đây là một lộ trình kéo dài 40 ngày, dẫn đưa tín hữu tới Tam Nhật Tuần Thánh, tưởng niệm cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô là trung tâm mầu nhiệm cứu độ. Trong các thế kỷ đầu của lịch sử giáo hội, đây là thời gian mà các anh chị em tân tòng đã tin nhận Chúa Kitô và tin mừng, bắt đầu từng bước trên con đường đức tin và hoán cải để tiến tới chỗ lãnh nhận bí tích rửa tội. Nó còn là thời gian trong đó các anh chị em tân tòng, tức là những người muốn trở thành tín hữu Kitô và được tháp nhập vào Chúa Kitô và giáo hội, tiến tới gần Thiên Chúa hằng sống và bắt đầu cuộc sống đức tin qua việc hoán cải nội tâm sâu xa. Cả các hối nhân và tất cả mọi tín hữu đều được mời gọi sống lộ trình canh tân tinh thần này để khiến cho nếp sống của mình ngày càng giống cuộc sống của Chúa Kitô hơn. Sự tham dự của toàn thể cộng đoàn vào các giai đoạn khác nhau của lộ trình mùa chay nhấn mạnh một chiều kích quan trọng của tinh thần tu Đức Kitô, đó là nhờ cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, ơn cứu chuộc được cống hiến cho tất cả mọi người. Vì thế, tất cả mọi tín hữu, những người đang trên lộ trình đức tin như là tân tòng chuẩn bị được rửa tội, những người đã xa rời Thiên Chúa và cộng đoàn đức tin và đang tìm hòa giải, cũng như những người đang sống đức tin trong sự hiệp thông tràn đầy với giáo hội, tất cả đều biết rằng thời gian trước lễ phục sinh là thời gian metanoia, tức là thay đổi nội tâm, sám hối, hoán cải để gặp gỡ Thiên Chúa. Đức Thánh Cha giải thích con số 40 ngày như sau. Thật thế, 40 là con số biểu tượng, qua đó Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước diễn tả các giai đoạn đi lên trong kinh nghiệm đức tin của dân Chúa. Nó là một con số diễn tả thời gian chờ đợi, thanh tẩy, trở về với Chúa, ý thức rằng Thiên Chúa trung thành với các lời hứa của người. Số 40 ám chỉ sự kiên trì nhẫn nại, một thử thách dài lâu, một giai đoạn đủ để thấy các công trình của Thiên Chúa, một thời gian trong đó cần quyết định lãnh lấy các trách nhiệm của mình mà không lần nữa. Đó là thời gian của các quyết định trưởng thành. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta có thể gặp số 40 rất nhiều lần. Vì lụt hồng thủy, ông Noe đã phải ở trong tàu 40 ngày 40 đêm cùng với gia đình và các thú vật mà Chúa truyền cho ông đem lên tàu. Sau khi hết lụt, ông đã chờ 40 ngày nữa trước khi ra khỏi tàu. Ông Môsê đã ở trên núi Sinai trước sự hiện diện của Chúa 40 ngày 40 đêm để nhận lề luật. Trong suốt thời gian ấy, ông ăn chay. 40 năm cũng đã là thời gian cuộc hành trình của dân Israel từ Ai Cập về đất hứa. Các năm thái bình dân Israel được hưởng dưới thời các thủ lãnh là 40 năm, nhưng sau đó họ quên đi các ơn của Thiên Chúa và lại phạm tội. Ngôn sứ Elia đi 40 ngày tới núi Horeb nơi gặp gỡ Thiên Chúa. Dân thành Ninive cũng ăn chay 40 ngày để được ơn tha thứ của Thiên Chúa. 40 năm cũng là thời gian cai trị của các vua Saul, David và Salomon, là ba vị vua đầu tiên của dân Israel. Các thánh vịnh cũng phản ánh ý nghĩa kinh thánh của số 40 năm, chẳng hạn thánh vịnh 95 mà chúng ta đã nghe đọc. Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa. Người phán, các ngươi chớ cứng lòng như tại Meriba, như ngày ở Massa trong sa mạc, nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức và dám thử thách ta, dù đã thấy những việc ta làm. Suốt 40 năm, dòng giống này làm ta chán ngán. Ta đã nói, đây là dân tâm hồn lầm lạc, chúng nào biết đến đường lối của ta. Trong Thánh Kinh Tân Ước, trước khi bắt đầu cuộc sống công khai, Chúa Giê-xu cũng đã lui vào trong sa mạc 40 ngày không ăn không uống. Người nuôi mình bằng lời Chúa và dùng lời Chúa như vũ khí để chiến thắng ma quỷ. Các cám dỗ của Chúa Giê-xu nhắc lại các cám dỗ mà dân Do Thái đã đương đầu trong sa mạc, nhưng đã không biết vượt thắng chúng. 40 ngày đã là thời gian Chúa Giê-xu phục sinh giáo huấn các môn đệ trước khi lên trời và gửi Chúa Thánh Thần xuống. Bối cảnh tinh thần ấy của số 40 vẫn còn thời sự và có giá trị, và qua các ngày của mùa chay này, giáo hội có ý duy trì giá trị kéo dài của nó và khiến cho nó hữu hiệu đối với chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích mục đích phụng vụ Kitô trong mùa chay như sau. Phụng vụ Kitô của mùa chay có mục đích tạo thuận lợi cho con đường canh tân tinh thần dưới ánh sáng của kinh nghiệm lâu dài trong Thánh Kinh kể trên, và nhất là giúp các tín hữu học hiểu và noi gương Chúa Giê-xu, đấng đã sống 40 ngày trong sa mạc và dạy chúng ta biết chiến thắng các cám dỗ với lời Chúa. 40 năm cuộc hành trình của dân Israel trong sa mạc diễn tả các thái độ và tình trạng sống hai mặt. Một đàng chúng là thời gian của tình yêu đầu tiên giữa Thiên Chúa và dân người, khi Chúa nói với con tim của họ và liên tục chỉ đường cho họ. Thiên Chúa đã ở giữa Israel, đi trước họ trong một đám mây hay một cột lửa, hàng ngày lo lắng thực phẩm cho họ, khiến cho bánh manna rơi xuống cho họ ăn và nước vọt ra từ tảng đá cho họ uống. Vì thế, các năm Israel sống trong sa mạc có thể coi như thời gian của sự tuyển chọn đặc biệt của Thiên Chúa và sự gắn bó của Israel với người. Đàng khác, Thánh Kinh cũng cho thấy một hình ảnh khác của cuộc hành trình của dân Israel trong sa mạc. Nó cũng là thời gian của các thử thách và các nguy hiểm lớn nhất, khi dân Israel lẩm bẩm kêu trách Thiên Chúa và muốn trở về với cuộc sống ngoại giáo và xây dựng các thần tượng của mình, vì họ cảm thấy cần phải tôn thờ một Thiên Chúa gần gũi hơn và có thể sờ mó được. Nó cũng là thời gian của sự nổi loạn chống lại Thiên Chúa cao cả và vô hình. Cái hai mặt ấy cũng hiện diện trong con đường dương thế của Chúa Giê-xu, dĩ nhiên với sự khác biệt là không có việc dàn xếp với tội lỗi. Sau khi lãnh nhận phép rửa từ tay Gioan Tẩy Giả và lãnh lấy số phận của người tôi tớ của Thiên Chúa, khước từ chính mình để sống cho người khác và gánh lấy tội lỗi của thế giới trên vai, Chúa Giê-xu vào trong sa mạc để sống trong sự kết hiệp sâu xa với Thiên Chúa Cha 40 ngày. Sự năng động đó là một nét thường hằng trong cuộc đời dương thế của Chúa Giê-xu, là đấng luôn tìm các lúc cô tịch để cầu nguyện với Cha người và ở trong sự hiệp thông thân tình và riêng biệt sâu xa với Thiên Chúa Cha, hiệp thông triệt để với người rồi trở lại giữa đám đông. Nhưng trong các thời gian sa mạc gặp gỡ đặc biệt đó với Thiên Chúa Cha, Chúa Giê-xu gặp nguy cơ bị kẻ giữ cám dỗ tấn công. Nó đề nghị với người một con đường cứu thế khác xa lạ với chương trình của Thiên Chúa, vì đi ngang qua quyền bính thành công chứ không phải là chương trình cứu thế của sự hiến dâng và tình yêu của chính mình. tình trạng hai mặt ấy cũng miêu tả điều kiện của giáo hội lữ hành trong sa mạc của thế giới này và của lịch sử. Trong sa mạc đó, chúng ta chắc chắn có cơ may sống kinh nghiệm về Thiên Chúa, đấng làm cho tinh thần được mạnh mẽ, củng cố niềm tin, dưỡng nuôi hy vọng, linh hoạt bác ái, một kinh nghiệm khiến cho chúng ta được tham dự vào chiến thắng của Chúa Kitô trên tội lỗi và trên cái chết qua hiến tế tình yêu trên thập giá. Và Đức Thánh Cha nói đến cái nguy hiểm của sa mạc trần gian như sau. Nhưng sa mạc cũng là khía cạnh tiêu cực của thực tại bao quanh chúng ta, đó là sự khô cằn, sự nghèo nàn lời nói của sự sống và các giá trị, chủ thuyết đời và nền văn hóa duy vật, giam cầm con người trong chân trời trần thế của cuộc sống, và giảm trừ nó khỏi mọi quy chiếu về sự siêu việt. Nó cũng là môi trường, trong đó bầu trời bên trên chúng ta tăm tối, vì bị bao phủ bởi mây mù của ích kỷ, không hiểu biết và lừa dối. Mặc dù thế, cả đối với giáo hội nữa, thời gian sa mạc có thể biến thành thời gian ân sủng, bởi vì chúng ta chắc chắn rằng, cả từ tảng đá cứng nhất, Thiên Chúa cũng có thể làm vọt ra nước sự sống giải khát và củng cố chúng ta. Sau bài huấn đức chính là đến phần Đức Thánh Cha chào chúc các tín hữu và các đoàn hành hương bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Ngài cầu chúc tất cả một mùa chay sốt mến, thánh thiện. Cuối cùng, Đức Thánh Cha kết thúc với kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến! Chúng ta vừa nghe lại bài huấn đức chính của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong buổi tiết kiến chung sáng thứ tư lễ cho 22 tháng 2 vừa qua. Chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Trên đời này, yêu nên tốt ghét nên xấu. Trên đời này, yêu nhau đắm cắn nhau đau. Nên ngày nào, tốt nhất đã là tôi. Nhưng giờ này, xấu nhất cũng là tôi.
Thân ái chào các bạn. Chúng ta có thể tìm hiểu đến sự quan trọng của ngôn từ, nhất là trong khung cảnh đời sống gia đình và cộng đồng. Nhận định sau đây của cha Timothy Radcliffe như một tiếng chuông báo động cảnh tỉnh chúng ta. Tôi muốn nói rằng, một trong những cách thức để xây dựng xã hội loài người và vượt lên trên những cái bẫy của cá nhân chiếm hữu, đó là sự phục hồi ngôn từ. Kính trọng sức mạnh của ngôn từ có khả năng hình thành và duy trì cộng đồng. Một xã hội đang phân hủy là một xã hội trong đó ngôn từ đã bị coi thường. Ngôn từ không chỉ là con dao nhiều lưỡi, mà nó còn sắc bén và giữ một vị trí khá quan trọng trong đời sống xã hội của chúng ta. Thế mà, ít nhất tôi nói cho chính mình, biết bao phen quá cẩu thả và vô trách nhiệm. Về điều này, cha Timothy còn cho chúng ta thêm một cái nhìn rất sâu sắc như sau. Tôi có ấn tượng về một nền văn hóa, trong đó chúng ta nói với nhau những lời mà không nghĩ đến hậu quả, giống như trẻ em chơi trò cao bồi và mọi da đỏ, mà không ý thức rằng những khẩu súng mà chúng đang sử dụng là súng thật. Dường như chúng ta quên mất rằng, nói năng là một hành vi luân lý, đòi hỏi một trách nhiệm cao nhất. Ngoài ra, biết bao vị thánh hiền, cũng như các thánh nhân, đã nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa của ngôn từ, và cha Timothy đã giúp chúng ta nhớ lại qua câu nói, chúng ta đã đánh mất ý thức sợ hãi mà thánh Augustino đã nói đến. ngôn từ, đó là những cái ly quý báu chưa định ý nghĩa. Trong bất cứ hình thức cuộc sống chung nào, một khi sự tôn trọng bị mất đi, thái độ và lời nói của chúng ta đối với nhau trở nên bớt cẩn trọng. Mối tương quan rạn nứt từ đó, chỉ một vết nứt nhỏ cũng có thể làm rò rỉ và dần dà sẽ vỡ vụn, hoặc như một đốm lửa có thể làm bùng cháy cả một cánh rừng. Nhiều đôi vợ chồng đã ly dị vì không thể chịu nổi những lời đai nghiến, châm biếm, thô lỗ, cọc cằn, cãi vã hay khinh thường nhau. Nhiều cha mẹ đã chịu đựng những lời hỗn xược, vô lễ và có khi vô ơn của con cái. Nhiều anh chị em đã bài xích lên án phàn nàn nhau, gây nên cảnh nội gia xáo thịt. Hầu như các mối tương quan đều bị tổn thương bởi thái độ ứng xử và lời nói. Người ta buồn giận và xa nhau cũng vì những lời tổn thương, bài xích và nói xấu nhau. Nguyễn Bủ Đồng trong bài Sống Đạo hay Tử Đạo đã đưa ra một tình huống tiêu biểu với những lời nhận định rất sâu sắc và tinh tế như sau. Một thanh niên hăng say trình bày lý tưởng của mình với người thầy linh hướng. Con muốn làm một cuộc cách mạng, con muốn thay đổi, con muốn nói lên sự thật, sẽ tố cáo tham nhũng, bất công, gian dối, giả hình. Con sẽ kêu gọi mọi người sống chân thật, ngay lành, sống đúng như lời Đức Kitô dạy. Và vị linh hướng trả lời, thầy phục con can đảm, con đã sẵn sàng để nghe các nhà đạo đức chửi rủa nhau chưa? Sẵn sàng để bị chỉ trích, vu khống, chụp mũ không? Con có sẵn sàng đương đầu với những thế lực hùng mạnh và luôn luôn cô đơn cho đến lúc tuổi về hưu không? Chàng thanh niên trả lời, con sẵn sàng chấp nhận tất cả, nhưng tại sao lại phải chờ đến lúc về hưu? Việc làm của con tới lúc đó có kết quả tốt chăng? Thầy trả lời, không phải vậy đâu con, đến lúc đó, nếu may mắn còn sống, thì con đã quen với những lời chửi rủa, chụp mũ, vu khống rồi, mà không còn cảm thấy khó chịu nữa, con sẽ trơ ra. Người thầy linh hướng trong câu chuyện trên, quả đúng là con người từng trải, kinh nghiệm. Ông truyền dạy đệ tử cái khôn ngoan để sống ở thế gian. Có thể những lời khuyên là câu chuyện thật của đời ông. Khi còn trẻ như chàng thanh niên, ông cũng có hoài bão muốn làm tốt đời, đẹp đạo. Nhưng thực tế đã khiến ông thất vọng, đầu hàng buông trôi, chỉ còn biết sống qua ngày, dám mong lương thực đủ dùng. Chàng thanh niên đệ tử nghe lời thầy dạy, sẽ nói, sẽ làm những gì người khác muốn nghe, muốn thấy. Và anh sẽ sống cuộc đời thoải mái, lại được ca tụng, kính nể, tung hô là người đạo đức. Mời các bạn suy nghĩ xem, thế giới nhân loại này tiến bộ nhờ những cá nhân dám nghĩ, dám hành động, dám đi ngược thói đời, truyền thống, hay là nhờ những người khôn ngoan biết sống, biết cách làm vừa lòng người lãnh đạo, gọi dạ, bảo vân, chỉ luôn biết tuân phục, ngoan ngoãn chấp hành không thắc mắc. Mời các bạn suy nghĩ và trả lời câu hỏi vừa được đặt ra trên đây. Thân ái hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Tôi chẳng tốt hơn ai, nhưng ngày xưa anh yêu tôi vì thế, anh tưởng tôi rất siêu thường như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa trong nơi của...
Quý vị, các bạn thân mến, tại một ngôi làng nhỏ, có một vị giáo sư thường tới nói chuyện về cuộc sống, về cộng đồng vào mỗi ngày Chủ nhật. Ngoài ra, ông còn tổ chức nhiều hoạt động cho những cậu bé trong làng cùng chơi. Nhưng đến một ngày Chủ nhật nọ, một cậu bé vốn rất chăm đến nghe nói chuyện, bỗng nhiên không đến nữa. Nghe nói cậu ta không muốn nghe những bài nói chuyện tầm sàm và cũng chẳng muốn chơi với những cô bé, cậu bé khác. Hai tuần sau, vị giáo sư quyết định đến thăm nhà cậu bé. Cậu bé đang ở nhà một mình, ngồi trước bếp lửa. Đoán được lý do chuyến viếng thăm, cậu bé mời vị giáo sư vào nhà và lấy cho ông một chiếc ghế ngồi ở bếp lửa cho ấm. Vị giáo sư ngồi xuống nhưng không nói gì. Trong im lặng, hai người cùng ngồi nhìn ngọn lửa nhảy múa. Vài phút sau, vị giáo sư lấy cái kẹp, cẩn thận nhặt một mẩu than hồng đang cháy sáng ra và đặt riêng nó sang bên cạnh lò sưởi. Rồi ông lại ngồi xuống ghế, vẫn im lặng. Cậu bé cũng im lặng quan sát mọi việc. Cục than đơn lẻ cháy nhỏ dần, cuối cùng cháy thêm được một vài giây nữa, rồi tắt hẳn, không còn đốm lửa nào nữa. Nó trở nên lạnh lẽo và không còn sức sống. Vị giáo sư nhìn đồng hồ và nhận ra đã đến giờ ông ta phải thăm một người khác. Ông chậm rãi đứng dậy, nhặt cục than lạnh lẽo và đặt lại vào giữa bếp. Ngay lập tức, nó lại bắt đầu cháy, tỏa sáng lại một lần nữa với ánh sáng và hơi ấm của những cục than xung quanh nó. Khi vị giáo sư đi ra cửa, cậu bé chủ nhà nắm lấy tay ông và nói, "Cảm ơn bác đã đến thăm và đặc biệt cảm ơn bài nói chuyện của bác. Tuần sau, cháu sẽ lại đến chỗ bác cùng mọi người." Quý vị và các bạn thân mến! Trong thông điệp cho Ngày Thế giới Truyền thông năm 2011, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã viết, khi mọi người trao đổi tin tức, thì họ đã chia sẻ chính mình họ, thế giới quan của họ, hy vọng của họ và những lý tưởng của họ. Vì thế, trong các buổi nói chuyện với cộng đồng, chắc chắn vị giáo sư cũng muốn chia sẻ những quan niệm, những kinh nghiệm, những hiểu biết của mình để giúp dân làng sống tốt hơn. Tuy nhiên, là một nhà thuyết giảng chân chính, vị giáo sư nhận ra rằng lời nói không phải là tất cả, càng không phải là sức mạnh và là phương thức duy nhất để chuyển tải những thông điệp quý giá mà mình muốn gửi tới mọi người. Đến nhà cậu bé, ngồi bên bếp lửa với cậu và im lặng. Nhưng chính những hành động mà vị giáo sư đã làm bên bếp lửa đã giúp cho cậu bé có một bài học sâu sắc rằng không ai là một hòn đảo. Cuộc sống con người chỉ trở nên hoàn thiện và có ý nghĩa khi chúng ta có mối tương quan tốt với mọi người. Cậu bé đã thẩm thấu lời dạy của vị giáo sư một cách sâu sắc, cho dù ông ta không nói nửa lời. Cùng với sự phát triển bùng nổ của ngành truyền thông trong thời đại kỹ thuật số, con người ngày nay càng có nhiều phương thức rất tiện lợi và hiện đại để truyền tải những gì mình muốn thông tin, muốn chia sẻ. Tuy nhiên, im lặng và lời, con đường truyền giáo, lại là chủ đề mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chọn cho sứ điệp truyền thông lần thứ 46 này. Ngài đã viết trong sứ điệp như sau: Thiên Chúa của Mạc Khải trong Thánh Kinh cũng không nói bằng lời. Như Thánh Giá của Đức Kitô cho thấy, Thiên Chúa cũng nói bằng sự im lặng của Ngài. Sự im lặng của Thiên Chúa, kinh nghiệm về sự xa cách của Chúa Cha toàn năng, là một giai đoạn quyết định trong cuộc hành trình trần thế của con Thiên Chúa, ngôi lời nhập thể. Sự im lặng của Thiên Chúa kéo dài những lời trước đó của Ngài. Trong những giây phút tối tăm, Ngài nói qua sự mầu nhiệm của sự im lặng của Ngài. Sự hùng hồn của tình yêu Thiên Chúa đã sống đến độ ban món quà tối cao, nói trong sự im lặng của Thánh Giá. Sau cái chết của Đức Kitô, có một sự im lặng tuyệt vời trên thế gian, và vào ngày thứ bảy tuần thánh, khi Đức Vua ngủ và Thiên Chúa ngủ trong xác phàm, cùng làm cho những người đang ngủ từ những thời đại được sống lại, tiếng nói của Thiên Chúa vang lên đầy tình yêu dành cho nhân loại. Ngài còn khuyên những người làm công tác truyền thông rằng, lời nói và sự im lặng, học truyền thông là học cách lắng nghe và chiêm niệm cũng như học nói. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người tham gia vào nhiệm vụ truyền giáo. Cả im lặng lẫn lời nói là những yếu tố cần thiết không thể tách rời công việc truyền thông của Hội Thánh vì canh tân việc rao giảng Đức Kitô trong thế giới ngày nay. Mẹ Maria là người đóng vai trò rất quan trọng trong chương trình cứu độ của Chúa Giê-xu. Thế nhưng, để thực hiện sứ vụ cao cả đó, mẹ chỉ biết thinh lặng, lắng nghe lời Chúa và suy niệm trong lòng. Trong công việc rao giảng lời Chúa, chúng ta nên nhận biết giá trị của sự im lặng, vì như lời dạy của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 rằng, chỉ trong im lặng, chúng ta có thể lắng nghe một cách tốt hơn và hiểu chính mình hơn. Những tư tưởng được nảy sinh và có chiều sâu, chúng ta hiểu rõ ràng hơn những gì chúng ta muốn nói và những gì chúng ta mong đợi từ những người khác và chúng ta chọn làm thế nào để diễn đạt chính mình. Và đó là cách thức giúp chúng ta thăng hoa lời Ngài một cách hữu hiệu nhất. Lạy Chúa, trong mùa chay thánh này, xin cho chúng con biết trở về trong im lặng. Im lặng để nhận biết tốt hơn thân phận yếu đuối của mình, cũng như im lặng để rao truyền Thánh Giá và sự phục sinh của Ngài. Amen.
Một mình con với Chúa trong nơi thanh vắng, nghe lời yêu thương vỗ về từ thật giá trên đồi cao thật xưa. Một mình con với Chúa, tim con bối rối khi đời con vắng ngài, lạc từng bước
8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.